chỉ vì lòng nặng sang tham, ngu si tự ái đốt am thất thầy. Truyện kể rằng, khi an trú tại động, Pipali, trưởng lão Mahakajip, có hai chú đệ tử theo hầu, một là Sayi Chí Tịnh, tính tình chân chất, trung hậu đảm đang, hai là Sayi Chí Động, nói năng biến thoáng, tánh khí thất thường. Chí Động hay lánh nặng tìm nhẹ, thường cướp công Chí Tịnh bằng những lời lẽ ngọt ngào, khéo léo với bổn sư. Như mỗi khi thấy Chí Tịnh đem nước vào phòng tắm, thì Chí Động liền đến gặp trưởng lão thưa:
Bạch thầy, mời thầy đi tắm, có nước rồi ạ.
Thấy Chí Động lanh tay lẹ mắt, thường bao qua khoác lác, lập công lấy điểm với thầy bằng những hành vi thiếu trung thực, Chí Tịnh nghĩ cách chơi khăm cho bỏ ghét. Một hôm, chờ Chí Động ngủ say, Chí Tịnh đun sôi một ấm nước đầy, xong đổ nước vào nồi và bê ra giấu ở nhà sau, chỉ để lại một ít trong ấm, rồi ra sông tắm. Vừa mới thức dậy, thấy bếp lửa sắp tàn với ấm nước còn bốc khói bên cạnh, Chí Động đoán là Chí Tịnh đã nấu nước và bê ra nhà tắm. Thế là cậu hối hả chạy đến gặp bổn sư, chắp tay cúi đầu thưa với vẻ trịnh trọng:
Bạch thầy đi tắm ạ, nước đã bê vào nhà tắm rồi.
Sau đó cậu cùng đi với thầy, nhưng vào nhà tắm không thấy nước, trưởng lão hỏi:
Ủa, nước đâu? Điều thiệt là...
Chí Động sững sờ ngơ ngác, không biết trả lời bằng cách nào, bèn hầm hầm đi thẳng xuống nhà bếp để tìm ra manh mối. Thấy than còn đỏ, ấm còn nóng, nhưng nước đi đâu? Là ai nhỉ? Trong tích tắc, cậu đoán ra sự thể và gầm mặt lầm bầm:
Thằng tranh này đéo thật, mày chơi không hả? Rồi sẽ biết tại tao.
Nhưng biết hắn đi đâu mà tìm để lấy nước cho thầy tắm, nghiệt chứ. Chí Động đang đứng phân vân trong nhà bếp, thì thấy Chí Tịnh từ ngoài ngõ đi thẳng vào nhà sau, bê nồi nước nóng vào nhà tắm, rồi đến thỉnh thầy. Trưởng lão bây giờ mới dở lẽ rằng, té ra lâu nay Chí Động lăng xăng cướp công Chí Tịnh, sơ tâm nhập đạo, tuổi tác còn non mà đã cơ tâm thế này thì e rằng khó mà uống nắng. Tắm xong, trưởng lão cho gọi Chí Động đến, hỏi:
Lâu nay Điệu thường mời thầy đi tắm, nhưng Chí Tịnh nấu nước phải không?
Chí Động cúi mặt không đáp.
Sao thầy hỏi mà Điệu không trả lời?
Bạch thầy, ai nấu cũng vậy thôi, miễn có nước và con mời thầy đi tắm là được rồi.
Vậy là có lỗi. Đã là người xuất gia thì phải suy nghĩ và nói năng chân thật, đừng bao giờ đánh cắp công đức và thành quả của người khác. Hãy đi sám hối đi Chí Tịnh.
Động lòng tự ái và xấu hổ với thầy với bạn, Chí Động thầm nghĩ:
Chỉ vài giọt nước mà thầy làm nhục ta trước mặt mọi người, không phải xin lỗi sám hối gì với ai cả. Sống trong hang động, bữa đói bữa no, khổ thế bà mà làm như vinh hạnh lắm vậy.
Sáng hôm sau, Chí Động lánh mặt chờ thầy và Chí Tịnh lên đường hóa duyên khất thực. Cậu dội bê bát đến đứng trước cửa nhà của một Phật tử thường cúng dường thực phẩm cho trưởng lão. Thấy vậy, thí chủ hỏi:
Mô Phật, sao chú tới có một mình? Sư ông đâu rồi?
Dạ, hôm nay trưởng lão không được khỏe nên bảo tiểu tăng đến đây.
Được rồi, chú chờ một chút nghe.
Thí chủ đem nhiều thức ăn ra cho vào đầy bát, chắp tay xá xá rồi lui vào nhà. Chí Động tay trái bê bát, tay phải đưa lên ngực niệm thiện tai rồi quay lui. Trên đường về an thất, Chí Động vừa đi vừa ăn hết thực phẩm cúng dường cho trưởng lão. Trưa hôm đó, thấy thầy trò được Phật tử cúng dường nhiều lễ vật giải dốc, Chí Động càng thêm ấm ức và ngấm ngầm trây lười ra mặt. Ngày hôm sau, vừa thấy trưởng lão đến trước ngõ, thí chủ thân quen liền ra chào hỏi:
Mô Phật, mừng quá, trưởng lão đã khỏe lại rồi hả?
Ủa, bần đạo có ốm đau gì đâu mà khỏe lại.
Vậy sao? Hôm qua chú Chí Động bảo trưởng lão bị ốm, không đi thiền hành khất thực được, con đã làm vài món đặc biệt cúng dường trưởng lão. Té ra là...
Được rồi, để bần đạo hỏi lại xem.
Trưởng lão nhận lễ vật cúng dường của thí chủ, tụng một thời kinh ngắn hồi hướng công đức rồi cáo từ trở về am thất. Tối hôm đó, trưởng lão cho gọi Chí Đồng đến, hỏi:
Thầy được biết là điều đi khất thực một mình, có phải vậy không?
Chí Đồng quỳ gối, chắp tay cúi mặt không nói.
Con đã từ giã gia đình, cách ly cha mẹ, theo thầy học đạo, xả ly sang tham. Vậy mà con không nghe lời thầy thì nghe ai? Đã là người xuất gia, tu hạnh giải thoát, thì phải thanh tịnh thân, ngữ, ý. Từ nay về sau, con phải thành thật, không được thọ dụng lễ vật theo danh nghĩa của người khác, và phải theo thầy thiền hành khất thực, nghe chưa?
Chí Đồng lạy thầy ba lạy, xin sám hối, nguyện hứa không dám tái phạm, nhưng trong lòng vẫn thấy gai gai, thầm nghĩ:
Hôm qua, chỉ vài giọt nước sôi mà thầy cho ta là kẻ gian manh, lương gạt. Hôm nay, chỉ vì dăm ngụm cháo qua mà thầy bảo ta là tên lương lẹo, khinh suất. Hơn nữa, được của ngon vật quý thì thầy dành hết cho Chí Tịnh, còn thân phận mình có ra chi, bị đối xử tệ bạc thế này thì quá đáng. Ta đã có cách, rồi sẽ biết tay ta.
Sáng hôm sau, Chí Đồng giả bộ cảm cúng, không đi khất thực với thầy, một mình ở nhà lấy búa đập tan nát các vật dụng sành sứ dùng để nấu nước và đựng thức ăn, xong sẵn tay phóng hỏa đốt rụi am tranh của thầy rồi bỏ trốn. Và tất nhiên, sau khi mạng vong, loại người như thế chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Dân chúng thấy vậy bàn tán:
Trời ơi, đúng là tụi ông tay áo đun thủy dầm nhà.
Đúng rồi,
thì đi phải đi với trí tuệ chứ.
Đúng rồi, sư ông hiền quá à, giá quá làm chi thứ đó.
Đúng rồi, đúng là vô minh ngu muội.
Đúng rồi,
kiếp trầm luân.
Một người khác lên tiếng:
Thầy nhỏ nhẹ khuyên vậy mà nói cho là nhục mạ nhân cách, chà đạp danh dự của nó.
Đồ láo cá, ngữ đó bỏ đối cho gieo mỏ.
Đúng
trời
rồi,
thiệt tình.
Một cụ ông dục nói chẩn khẩu, ngâm bốn câu thơ với giọng mỉa mai buồn buồn:
Ơi, sư sải ra tay đốt phá chùa, chỉ vì đau đáo chuyện hơn thua. Ôi đời quy khốn nhiều gian ác, len lỏi vào ra cái cửa chùa.
Mọi người bật cười, nhưng không giấu được nỗi xót xa hiện qua ánh mắt. Rồi một hôm, có một sa môn từ Dương Xá đến Kỳ Viên thăm Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ đức bổn sư, vị sa môn ngồi sang một bên, thầy trò hàn huyên tâm sự một lát. Đức Thế Tôn hỏi:
Thế nào, tăng chúng và Mahakajip vẫn khỏe chứ?
Bạch Thế Tôn, tăng chúng sinh hoạt bình thường, Mahakajip vẫn khỏe. Nhưng bị một chú điệu phóng quả đốt am vì tự ái về những lời răn dạy của trưởng lão rồi trốn mất.
Đức Thế Tôn mỉm cười nói:
Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu ấy lên cơn tự ái về những lời khuyên dạy của thầy rồi nổi loạn đốt am phá nhà. Trong tiền kiếp cậu ấy cũng đã ra tay hành động như thế.
Trời đất, hung bạo vậy sao Bạch Thế Tôn?
Vậy thì hãy lắng nghe. Vào thời xa xưa, khi Brahma Datta trị vì tại xứ Ba La Nại, có một chú chim chớp màu Sindila xây một cái tổ làm nhà trên rặng Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm, trong khi trời đổ mưa tầm tã, thì có một cậu khỉ hối hả nhảy đến với dáng co ro run rẩy, ra vẻ lạnh lẽo lắm. Vừa nhát thấy cậu ta, chớp màu liền nheo mắt lên giọng ngâm:
Này anh bạn khỉ ta ơi, tay chân đầu mặt giống người thế gian, cớ sao chịu cảnh cơ hàn, không làm nên nổi một gian nhà tồi.
Khỉ ta tự nhủ:
Đúng vậy, tay chân ta tương đối giống người, nhưng đâu có trí tuệ như họ mà làm nên nhà cửa lâu đài.
Cậu ngước mắt nhìn Sindila, hạ giọng đáp lời:
Này anh bạn Sindila, tay chân đầu mặt của ta giống người, chỉ vì thiếu tuệ thiên tư mà ra suốt kiếp nương từ đường sanh.
Chớp màu thầm nghĩ:
sống nay đây mai đó, lang thang phiêu bạt, nhảy nhót liên hồi, như là người thì làm gì có nhà có cửa mà an thân lập mệnh, đói nghèo rách nát là phải rồi.
Để cảnh tỉnh ông bạn, phóng dật bất định, chấp màu cất giọng hơi thẳng thắn.
Khéo xảo ngôn phản trắc, thiếu thành tính buông lung, sống nổi trôi khinh bạc, chút bất hạnh khốn cùng. Hãy nỗ lực hướng thượng, từ bỏ tập quán xưa, dựng túp lều nho nhỏ, phòng bão tố nắng mưa.
Khỉ ta thấy bị xúc phạm, ngồi im lặng nén giận và nhận định, chấp mạo cho ta là loại du côn mất dạy, du thủ du thực, lăng xăng trạo cử, lịnh ngữ xảo ngôn, đau nhất là bảo ta ác tâm phản phúc, mưu hại bạn bè, sắc sảo vô hùng biện đấy. Được rồi, ta sẽ cho mi biết thế nào là công thành danh toại, phúc thọ diên niên của mi. Khỉ ta liền nhảy giọt lên cây, tóm lấy tổ chim xé nát và dứt hết trơm rác bay theo chiều gió, mục đích là thỏa cơn tự ái và dằn mặt chớp màu. Nhưng vừa thấy khỉ trợn mắt dung tay thì nhanh như chớp, Sinhala đã giọt ra khỏi tổ bay mất. Dừng lại trong giây lát, Đức Thế Tôn tiếp:
Thấy chưa, khỉ kia chính là Sa Di Chí Động, còn Sinhala đích thị là Ca Diếp vậy. Thầy nghĩ sao? Ca Diếp nên sống một mình hơn là gần gũi với hạng vô minh thiếu trí như thế.
Ngài đọc kệ:
Nếu như không gặp bạn hơn mình hay ngang mình, thà quyết sống một mình chớ thân cận kẻ ngu.